Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về Thủy Ngân. Chắc có lần bạn nhìn vào ống cặp nhiệt độ và thấy trong đó có một sợi tơ bằng bạc lỏng lên xuống theo nhiệt độ, và cũng có khi ống cặp nhiệt vỡ ra và bạn thấy chất bạc lỏng trong ống chảy ra không dính mà rất trơn trên tay. Trong một nhà kho cũ của một hãng chế tạo đèn bóng neon, hai thiếu niên vào chơi tìm thấy khoảng gần 20 kg chất bạc lỏng đó, nhưng không biết là chất gì nên đem khoe cho các bạn khác. Thế là cả bọn học trò nhúng tay vào chơi, đổ lên sàn nhà để xem chất bạc đó lan tràn ra làm sao. Cả hai trẻ này còn đem đến trường chiết sang những chai lọ cho bè bạn chơi. Một thiếu niên tinh nghịch còn lấy thuốc lá châm vào chất này và hút nữa. Nhưng rồi không lâu sau đó, cả bọn đều bị khó chịu và đau bệnh. Các trẻ này lớn lên trong một thế giới dùng toàn ống đo nhiệt độ hiện số, không biết rằng mình chơi với chất độc, loại độc chất có thể nhiễm bằng hơi bốc lên hay là trực tiếp đụng chạm vào. Vài tuần lễ sau khi hai đứa trẻ tìm thấy Thủy Ngân, các bác sĩ tại tỉnh Texarkana bắt đầu thấy dấu hiệu người bệnh bị nhiễm độc. Thiếu niên hút thuốc trộn với Thủy Ngân đã bị ho ra máu. Năm đứa khác bị đưa vào nhà thương vì nôn mửa và khó thở. Một trong hai đứa bé tìm thấy chất Thủy Ngân trong nhà kho, bị kinh phong phải vào nhà thương cứu cấp. Sau đó 42 người khác phải đi chẩn bệnh. Tiếp đó là các chuyên viên nhà nước có trang bị áo mũ và ống dưỡng khí đã được đưa vào vùng này để thu lại chất Thủy Ngân đã bị vương vãi ra khắp nơi. Tất cả có 170 người đã bị tiếp xúc với Thủy Ngân khi lấy chất này ra khỏi các tổ để dụng cụ của học sinh, trong các phòng ngủ và các nơi buôn bán trong thành phố. Có 8 nhà bị chất Thủy Ngân nhiễm nhiều đến nỗi người trong nhà phải di tản và dốc đổ tất cả đồ đạc ra để xem Thủy Ngân còn chứa đâu trong nhà không. Một lớp học chỗ nào cũng có Thủy Ngân, ngay cả một hiệu ăn và một nơi bán hàng cũng vậy. Người điều hành việc trừ Thủy Ngân này nói rằng mấy đứa trẻ chơi tinh nghịch đã đổ Thủy Ngân khắp nơi, trên thân thể, quần áo và thảm trên nền nhà. Và chính chúng đã hít hơi Thủy Ngân vào. Trong một nhà, Thủy Ngân cô đọng trên nền nhà nhiều quá, làm một con chó bị chết và mấy đứa trẻ phải vào nhà thương chữa bệnh. Trong ngôi nhà này, các toán điều tra phải tháo gỡ cả thảm và ván lót nền nhà bỏ đi. Dù nỗ lực làm việc, các nhân viên điều tra chỉ thu lại được có vài ký lô Thủy Ngân và kêu gọi dân chúng đem nộp Thủy Ngân nếu thấy chứa nơi nào. Thủy Ngân là một chất kim ở dạng lỏng, có trong một loại quặng gọi là cinnaba. Muốn lấy Thủy Ngân ròng, người ta lọc cinnaba bằng cách hơ nóng trong một nơi có không khí thổi qua. Oxygen trong không khí hợp với chất sunfia trong quặng làm thành hơi sulfur dioxide và để lại thủy ngân. Tây Ban Nha là nước sản xuất thủy ngân đứng đầu thế giới. Người ta dùng thủy ngân trong các ống cặp nhiệt vì thủy ngân co giãn nhanh và vẫn ở dạng lỏng trong mọi điều kiện khí hậu. Thủy ngân dẫn điện tốt nên dùng trong các nút bật điện. Hơi thủy ngân dùng trong các đèn huỳnh quang, tức là bóng đèn neon, phát ra ánh sáng khi điện chạy qua. Nha sĩ dùng hợp chất bạc và thủy ngân để làm đầy các chỗ vỡ trên răng. Nhiều điện trì, người ta dùng thủy ngân để giữ điện cho được bền hơn. Một số hợp chất thủy ngân được dùng trong y khoa để giết vi khuẩn hay làm sạch vết thương. Ngành vũ khí thường dùng mercuric fulminate để gây nổ. Ngành sơn dùng thủy ngân để làm màu đỏ cho sơn. Thông thường nhất là chất thuốc đỏ chống nhiễm trùng mà ta hay dùng để bôi lên vết thương cũng được làm bằng thủy ngân. Thủy ngân là một chất dùng trong nhiều ngành kỹ nghệ, nhưng khi để trong nhà kho và những trẻ em lấy ra chơi đã tạo nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nguy hiểm. Thuốc phiện cần sa cũng vậy. Trong y khoa, người ta dùng các chất này để chế thuốc cứu sống nhiều người hoặc là để làm giảm đau đớn cho bệnh nhân. Nhưng khi sử dụng như thuốc lá đã sinh ra nhiều ảnh hưởng tai hại vô cùng. Trong thiên nhiên có nhiều chất liệu mà khi biết dùng thì hữu hiệu, khi lạm dụng thì gây tai hại khôn lường. Chỉ có những người dại dột mới đùa giỡn với những thứ mà mình không hiểu giá trị cũng như tầm tác hại của nó. Nhiều người khác biết nguy hiểm nhưng vì các khoái cảm nên cứ lạm dụng cho đến khi kêu cứu thì đã quá trễ. Hiện nay trong xã hội có những kẻ thường đi rủ rê người khác tìm đến các thứ kích thích để có được cảm giác lạ. Những người tò mò sau khi thử sẽ bị cuốn hút vào một cuộc đời nghiện ngập và hư hỏng. Không đợi phải trở thành những kẻ nghiện cần sa ma túy mới là nguy hiểm. Những người nghiện thuốc lá, rượu hay ngay cả bia cũng là những kẻ dại dột. Vì những thứ này chỉ gây cảm giác khác lạ một giây lát rồi hết. Nhưng khi đã trở thành nghiện ngập, nhiều cuộc đời đã phá sản. Chỉ khởi đầu bằng những điếu thuốc đầu tiên hay chén rượu thứ nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong đời có nhiều thứ khoái cảm mà tạo hóa cho phép con người được hưởng, không gây ra tai hại, không làm hư hỏng cuộc đời. Các khoái cảm này có trong trời đất, trong nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, văn chương, tư tưởng, vân vân. Nhưng có một khoái cảm cao độ hơn cả, đó là khoái cảm giao ngộ với Thượng Đế. Những người tin Chúa được nếm biết kinh nghiệm sống với Chúa và tìm thấy một loại thỏa mãn thật, chứ không phải chỉ là một khoái cảm nhất thời trong một vài giây phút hay một vài ngày, năm, tháng. Chúng tôi mời quý thính giả tin nhận Chúa Giêsu để bước vào một kinh nghiệm đã không làm hư hỏng, sai trái cuộc đời của chúng ta, nhưng còn khiến cho cuộc đời này có ý nghĩa và sự sống mang giá trị thật. Xin vui lòng từ bỏ những gì giả trá, tạm thời, chốc lát để bước vào kinh nghiệm vĩnh hằng này. Đây là điều Thượng Đế ban cho con người được hưởng, và khi hưởng sẽ biết được như thế nào là an bình và hy vọng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong đời này có bao nhiêu thứ đam mê, có bao nhiêu thứ lôi cuốn chúng ta, có những canh bạc, có những chỗ hút thuốc phiện, có những chỗ uống rượu say sưa, trai gái hư hỏng. Nhưng tất cả những thứ này rồi ra sẽ tàn tạ với thời gian. Chỉ có những người nào đặt lòng tin nơi Chúa, chỉ có những người nào tìm được giá trị thật, tìm được cái khoái cảm lạ lùng, thầm kín trong tâm hồn mình, mới là những người khôn ngoan. Thưa quý vị, thưa các bạn, lời Thánh Kinh đã nói rất rõ, kính thờ Thiên Chúa là khởi đầu của khôn ngoan tri thức. Đây không phải là một lời nói theo triết học, nhưng đây là một lời nói cho người bình dân, cho những người đã kinh nghiệm được lòng tin nơi Chúa đưa mình đến nơi nào. Thưa quý vị, trong đời này có tiền bạc nào, danh vọng nào đem lại cho quý vị an bình, yên lặng trong tâm hồn và cái khoái cảm là được tiếp xúc với cõi vĩnh hằng không? Đây là một điều mà bao nhiêu lời nói cũng không đủ, nhưng hễ kinh nghiệm thì biết rõ ngay, mặc dù diễn tả không nổi, nhưng kinh nghiệm thì thật là đặc biệt diệu kỳ. Chúng tôi muốn mời quý thính giả bước vào một kinh nghiệm giao tiếp với đấng vô hình, với đấng sống trong cõi vĩnh hằng, nhưng giao tiếp với Ngài trong một tinh thần sáng suốt, lý luận, logic, chứ không phải mê tín, dị đoan. Thưa quý vị, thưa các bạn, không có điều hợp lý nào hơn là trở về với nguồn cội của mình và tiếp xúc với chính nguồn cội đó. Nhà khoa học ngày nay đang muốn trở về với tất cả các nguồn cội, từ nguồn cội của trái đất cho đến nguồn cội của sao hỏa. Nhưng có bao nhiêu người đã muốn trở về nguồn cội của chính mình, đó là đấng tạo hóa, đó là Thượng Đế. Nhiều khi nêu lên danh từ tạo hóa, Thượng Đế, Đức Chúa Trời, làm cho nhiều người cho đó là một cuộc mê tín dị đoan. Nhưng thực ra, nếu trở về với nguồn cội, thì việc trở về đó là một tinh thần đầy khoa học, không mê tín dị đoan gì cả. Bởi vì theo phương pháp của khoa học là bất cứ một điều nào chúng ta thấy trước mắt, chúng ta cũng muốn đi tìm nguồn cội. Còn chính chúng ta thì sao? Có bao giờ chúng ta hỏi rằng nhân loại từ đâu mà ra không? Người đầu tiên từ đâu mà ra không? Hay từ đất tự nhiên xuất phát? Hay từ súc vật, sinh vật, tiến hóa mà thành? Thưa quý vị, thưa các bạn, lời Kinh Thánh và biết bao nhiêu mặc khải cho con người chúng ta biết rằng chúng ta có một nguồn cội. Nguồn cội đó không ở trong vũ trụ, vạn vật, vật chất, mà nguồn cội đó trong cõi tinh thần, trong cõi tâm linh. Chính cõi tinh thần, tâm linh này là nơi Chúa ngự trị. Và Ngài sẵn sàng tiếp xúc với mỗi chúng ta là những con người nhỏ bé, sống ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều có thể với tay đến Thượng Đế bằng một lòng tin, và Ngài sẽ vào tâm hồn của mỗi chúng ta. Đó chẳng phải là một điều vinh hạnh, đó chẳng phải là một điều huyền nhiệm hay sao? Mời quý vị hãy tin nhận Chúa Giêsu ngay bây giờ, nơi quý vị đang nghe những lời nói này. Và sau đó, quý vị sẽ bắt đầu một kinh nghiệm mới, một kinh nghiệm mà không ai trong đời này có thể đem lại cho quý vị được.